Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 70. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Ở trong tông môn thường nói, mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh ra. Chúng ta học Phật chính là vì cái sự việc này, phải tìm ra được mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Đó là con người chân thật của mình. Cái ý niệm này chính là minh tâm kiến tánh, chính là phải tìm trở lại tự tánh. Vậy là thành Phật rồi. Đây gọi là trở về nguồn gốc. Vì thế nhất định phải giải quyết từ căn bản. Đây là cách gọn nhẹ nhất, thông minh nhất, đầu tiên nhất. Không phải từ cành lá, từ căn bản. Căn bản, chúng ta hiện nay biết, căn bản chính là vọng niệm. Hiện nay phải trực tiếp bắt tay làm từ trên căn bản. Dĩ đoạn kỳ niệm, đem vọng tưởng chấp trước phá sạch. Đoạn vọng niệm này, người biết được phương pháp này rất nhiều. Không những người tông môn biết, mà giáo hạ cũng biết. Thật sự là như thế nào vậy? Khó thầy, khó thầy. Thật sự khó. Đây nói rất rõ ràng. Bạn thử xem, bạn đem vọng niệm đoạn hết, bạn đoạn xem, bạn đoạn có được hay không? Không những đoạn không được, mà càng đoạn càng nhiều. Không đoạn dường như ta vẫn không có vọng niệm. Đây vừa nghĩ đoạn vọng niệm thì vọng niệm không biết từ đâu mà đến nhiều như vậy. Khó, thật sự khó. Nhân kỳ nan giả, cố Phật vị thuyết chủng chủng phương tiện pháp môn, lệnh kỳ tùy thuận đắc nhập. Chính là bởi vì quá khó, cho nên Phật đã nói cho chúng ta 84,000 pháp môn. Phật vì chúng ta nói vô lượng pháp môn. Những pháp môn này để làm gì vậy? Đều là đoạn vọng tưởng tạp niệm. Điểm này các vị nhất định phải biết. Nếu bạn không biết cái nguyên tắc này, nói lời thành thật, bạn sẽ không biết dụng công. Bạn dụng công thường thường bị dùng sai. Chúng ta nêu một cái thí dụ đơn giản nhất để nói. Bất luận tại gia xuất gia, vừa vào cửa Phật, trước tiên là dạy cho bạn trì giới. Tại vì sao dạy bạn trì giới? Xem trì giới là môn học đầu tiên vậy. Quá quan trọng rồi. Do giới sanh định. Bạn không trì giới thì bạn không thể đắc định. Do định khai huệ là khai ngộ rồi, là ngộ nhập tâm tánh. Bạn không đắc định thì bạn không thể khai trí huệ. Thế là mọi người rất chăm chỉ trì giới. Giới luật giữ vô cùng tinh nghiêm. Có thể đắc định hay không? Không thể đắc định. Tại vì sao không thể đắc định vậy? Họ quan niệm sai rồi. Họ phân biệt giới luật, chấp trước giới luật. Cần đem phân biệt chấp trước phá hết mới được. Bạn dùng phân biệt chấp trước để trì giới, bạn làm sao có thể đắc định được? Giới luật trì tốt đi nữa, cái mà họ đạt được là phước báo nhân thiên, phước báo hữu lậu. Họ rất lương thiện, không làm nghiệp ác, nhưng họ không thể đắc định. Tại vì sao họ không thể đắc định vậy? Các vị nếu đọc thử Đàn Kinh là biết ngay. Đại sư Lục Tổ nói rất hay: nếu người thật tu đạo, không thấy lỗi thế gian, trì giới, người bình thường hiểu sai ý nghĩa của nó rồi. Trì giới là tự mình trì giới, không có bảo người khác trì giới. Bản thân ta giữ quy củ, không có bảo người khác giữ quy củ. Ta trì giới, bạn thấy họ đều không trì giới, người đó lại phá giới, thì tâm họ còn có thể định lại được không? Họ sao có thể đắc định được? Họ không thể đắc định. Không những không thể đắc định, tự mình thấy tu trì giới là rất khá rồi. Khởi tâm động niệm đều bất thiện. Bạn thấy người này phá giới, người kia tạo tội nghiệp. Bạn nói xem, việc này có đáng lo hay không? Tâm vẫn bị cảnh giới chuyển. Không bị cảnh giới tốt chuyển, mà bị cảnh giới xấu chuyển rồi. Vậy là hoàn toàn không hiểu được trì giới là gì rồi. Phật nói trì giới không sai, nhưng cách trì này của chúng ta, Phật ba đời nhìn thấy đều lắc đầu, đã hiểu sai ý của tôi rồi. Không phải cái ý này. Giới gọi là trong lành. Ai được trong lành? Tự mình được trong lành. Đặc biệt là Đại Thừa. Giới Tiểu Thừa ở trên tướng. Tiểu Thừa là luận sự không luận tâm. Giới Tiểu Thừa tương đối dễ trì, hoàn toàn ở sự tướng, chấp tướng. Tiểu Thừa tu hành tương đối khó khăn. Giới Đại Thừa ở tâm địa, luận tâm không luận sự. Ở tâm địa, tâm địa thanh tịnh, cho nên nó dễ dàng thành tựu định huệ. Khi so sánh với Tiểu Thừa, Đại Thừa là đường tắt, tu hành theo đường tắt. Như thế đây là Phật nói rồi. Rất nhiều pháp môn. Tại vì sao nói nhiều pháp môn như vậy? Bởi vì căn tánh của tất cả chúng sanh không như nhau. Loại người nào thích hợp với loại pháp môn nào? Chỉ cần thích hợp với họ, gọi là khế cơ, thì rất dễ dàng thành tựu. Tu học một cái pháp môn không khế cơ thì vô cùng khó khăn. Loại điển hình này trong kinh Đại Tiểu Thừa đã nói rất nhiều. Cho nên pháp phải đúng căn cơ. Nếu không đúng căn cơ thì rất khó có hiệu quả. Vì vậy tiếp theo dưới đây, loại pháp môn nào khiến chúng ta cũng có thể tùy thuận mà vào vậy? Dưới đây nhất định phải nói đến. Nếu không nói đến thì sẽ rất có lỗi với chúng ta. Khởi tính luận vân, đương tri nhất thiết pháp bất khả thuyết, bất khả niệm, cố danh vi chân như. Thật sự không thể nói ra. Thật sự là một. Một làm sao nói, hai mới có thể nói. Cho nên các vị phải nhớ kỹ. Nói cũng là tương đối tương hình. Không có tương đối tương hình thì không thể nói ra được. Vì thế, tướng ngôn thuyết không được phép chấp trước. Phải lìa tướng ngôn thuyết. Cái đạo lý đó là ở chỗ này. Vẫn viết nhược như thị nghĩa, chư chúng sanh đẳng vân hà tùy thuận, nhi năng đắc nhập. Nói đã không thể nói rồi, bạn làm sao có thể bảo khiến tất cả chúng sanh tùy thuận mà được vào? Chính là chứng nhập. Làm sao có thể tất cả chúng sanh vào cái cảnh giới này vậy? Đã viết nhược tri nhất thiết pháp, tùy thuyết vô hữu năng thuyết khả thuyết. Tuy niệm vô hữu năng niệm khả niệm, thị danh tùy thuận. Mấy câu nói này là lời trong khởi tính luận. Chúng ta phải nhớ cho thật kỹ. Vì sao vậy? Chúng ta cũng hiểu sai cái ý nghĩa này, tùy thuận rồi. Chúng ta cái tùy thuận này biến thành cái gì vậy? Tùy tiện rồi, cái đó không được. Đó không phải là tùy thuận. Bạn thử xem người ta nói tiêu chuẩn của cái tùy thuận này, sao gọi là tùy thuận? Dùng cái tiêu chuẩn này để xem thì chúng ta xưa nay chưa từng tùy thuận bao giờ. Tuy nói không có năng thuyết để nói, ở trong tâm quyết định không có phân biệt, có năng thuyết, có sở thuyết, không có cái ý nghĩ này. Tuy niệm cũng không có phân biệt, có một cái năng niệm, sở niệm, không động cái ý nghĩ này. Cái tuy niệm này, thí dụ chúng ta niệm A-di-đà Phật, từ sớm đến tối A-di-đà Phật thực sự không có ngừng nghỉ, niệm câu này tiếp câu kia, mà trong tâm rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi, hoàn toàn không có một ý nghĩ. Tôi năng niệm A-di-đà Phật là cái mà tôi sở niệm, hoàn toàn không có cái ý nghĩ này. Đây gọi là tùy thuận. Các vị phải biết, có thể tùy thuận như vậy thì công phu niệm Phật của bạn, đó gọi là lý niệm. Lý niệm được nhất tâm bất loạn là lý nhất tâm bất loạn. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là thực báo trang nghiêm độ. Đây là công phu tuyệt vời. Đây là nói ở trong niệm Phật. Nếu như dùng vào những pháp môn khác, 84,000 pháp môn, tuy niệm mà không có năng niệm, khả niệm, khả niệm chính là sở niệm, không có năng niệm, không có sở niệm, cái công phu tu hành này liền đắc lực ngay. Lời mà Bồ Tát Phổ Hiền nói, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Bạn ở trong cái này thành tựu rồi. Loại thành tựu này khó hơn niệm Phật. Tại vì sao khó vậy? Niệm Phật, chúng ta ngày nay niệm A-di-đà Phật, quả thật tôi là năng niệm, A-di-đà Phật là sở niệm của tôi. Tôi một ngày niệm mấy ngàn tiếng Phật hiệu, một ngày niệm một vạn tiếng Phật hiệu, thật sự có năng có sở. Có năng có sở, tu pháp môn khác là không được. Bạn vẫn là phàm phu, bạn không thể kiến tánh, bạn không thể thoát khỏi tam giới. Chúng ta niệm Phật có năng niệm, có sở niệm, vẫn giảng sanh như thường, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Các vị nên biết, năng sở không đoạn mà có thể thành tựu, chỉ có một pháp môn tịnh độ này. Ngoài pháp môn này ra, bạn không thể tìm thấy pháp môn thứ hai. Pháp môn này đã thật sự là cứu chúng ta rồi. Chúng ta lìa khỏi pháp môn này, nói lời thành thật là không được cứu. Lìa khỏi pháp môn này, bạn nhất định phải làm được năng sở đều quên, thì bạn mới có hy vọng. Chỉ cần có năng có sở thì bạn không có hy vọng rồi. Đời này vẫn phải tiếp tục tạo lục đạo luân hồi. Nhược ly ư niệm, danh vi đắc nhập. Như thế từ đó cho thấy, tùy thuận nói thật ra chính là ly niệm. Ly niệm mới tùy thuận. Có niệm thì tùy thuận cái gì? Đây là Bồ Tát Mã Minh ở trong Đại Thừa Khởi Tính Luận đem định nghĩa của hai chữ tùy thuận nói ra cho chúng ta rồi. Từ đó cho thấy cái cảnh giới này của Ngài quả thật là cao. Tâm tuy vô pháp, đây là sự thật. Chân tâm thật sự vô pháp, không lập pháp nào. Trong cửa Phật chúng ta cũng thường hay có một câu nói như thế này: Phật thì môn trung, nhất pháp bất lập. Chính là trong tâm thanh tịnh, không lập pháp nào. Mà pháp sanh từ tâm. Mười pháp giới xum la vạn tượng là từ tâm sanh. Tâm là thể. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là tướng. Từ thể khởi tướng, tướng sanh từ tâm. Tướng tuy vô lượng vô biên, nhưng thể chỉ là một. Vì chư pháp nhất như cho nên không thể nói. Một là không thể nói. Vì chân tâm vô niệm cho nên không thể niệm. Có niệm chính là vọng niệm, cho nên cần phải niệm. Không năng sở, đó chính là vô niệm. Niệm mà vô niệm, niệm mà vô niệm là một không phải hai. Lời nói này là rất khó hiểu rồi. Như vậy vừa rồi mới nói tánh và tướng là một không phải hai. Tánh cùng tướng là một không phải hai. Bạn hiểu hay không? Nếu như lại không hiểu nữa thì vàng và trang sức là một không phải hai. Vì tôi hiểu rồi, vàng là trang sức là một không phải hai. Biết vàng cùng trang sức là một không phải hai thì tánh tướng là không hai. Vô niệm là tánh, niệm là tướng. Vô niệm hữu niệm là một không phải hai. Cái đạo lý này tương đối sâu một chút, cần thể hội thật tỉ mỉ. Thể hội được rồi thì thọ dụng vô cùng, chúng ta mới thật sự được tự tại ở trong đời sống thường ngày, được thọ dụng. Cũng chính là nói trong kinh luận nói tùy thuận, tùy hỷ. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta có thể làm được rồi. Làm được rồi là sống đời sống của Phật Bồ Tát. Trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Nếu như bạn không hiểu, không sáng tỏ, thế thì đời sống chúng ta là đời sống của phàm phu. Cuộc sống của phàm phu, cái đời sống này sống rất khó khăn. Đời sống của Phật Bồ Tát được đại tự tại. Như thế biết niệm và vô niệm là một không phải hai. Đây chính là chân lý, đây chính là tự tánh. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là cảnh giới ra làm sao, sự việc như thế nào vậy? Rất ít người nghe nói, cũng rất ít người giảng cho bạn. Chúng ta cái cơ hội này rất tuyệt vời, ở nơi đây nhìn thấy rồi cảnh giới của minh tâm kiến tánh. Hình dạng của minh tâm kiến tánh, nói một lời tổng kết là dạng pháp nhất như. Tất cả mọi thứ tương đối đến chỗ này của nó đều viên dung, cho nên nói đều hội quy về tự tánh. Chúng ta nêu mấy cái thí dụ để nói. Chân vọng nhất như, chân vọng không hai. Tại vì sao vậy? Chân là thể, vọng là tướng. Chân là lý, vọng là sự. Thể tướng không hai, lý sự không hai, chân vọng là không hai. Từ trong lý sự không hai lại xuất hiện một cái chân tướng sự thật. Sự sự cũng không hai. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói sự sự vô ngại, lý sự vô ngại. Sự sự vô ngại, hiện tượng của nhất chân pháp giới. Từ trên sự sự vô ngại chúng ta sáng tỏ rồi, đúng sai không hai, tà chánh không hai. Không hai cũng có thể gọi là nhất như. Đúng sai nhất như, tà chánh nhất như. Thế là thấy càng vi tế càng thấu triệt. Các vị phải biết, ở trong tâm quyết định không có mảy may vọng tưởng phân biệt chấp trước. mới nhất như, mới không hai. Hơi có một chút xíu chấp trước, một chút xíu phân biệt, thì thiện quyết định không phải ác, ác quyết định không phải thiện. Tà quyết định không phải chánh, chánh quyết định không phải tà. Vì sao vậy? Bạn có phân biệt, có chấp trước. Đó chính là hai, là không một. Vạn pháp bất nhất. Tâm được thanh tịnh, bình đẳng thì vạn pháp không hai. Không hai chính là không một. Bạn hiểu không vậy? Bạn có thể ở trong đây thấy ra thì bạn đã có thọ dụng rồi. Nếu như không hiểu được thì hãy thật thà niệm A-di-đà Phật. Niệm thì nghiệp thức, tánh thể tịnh vô thị sự. Chữ niệm này chính là khởi tâm động niệm. Bất kể bạn động ý niệm gì, chỉ cần có niệm thì chính là nghiệp thức. Nghiệp thức là gì vậy? Là tam tế tướng trong A Lại Gia. Cái thứ nhất là tướng nghiệp vô minh. Cái niệm này ở trong pháp tướng gọi là một niệm bất giác mà có vô minh. Cái niệm này chính là bất giác, chính là vô minh. Cho nên là tướng nghiệp ở trong A Lại Gia, tướng nghiệp vô minh. Ở trong tánh thể thật sự không có. Ở trong chân như bổn tánh không có niệm, không có khởi tâm động niệm. Như thế từ đó cho thấy khởi tâm động niệm không có quan hệ gì với chân như bổn tánh. Là giống như trời âm u, rất nhiều mây, mây dày đặc che kín mặt trời rồi, chúng ta không thể nhìn thấy mặt trời. Cái tầng mây rất dày này là giống như nghiệp thức. Từ cái mặt trời kia thật sự không có lớp mây, không có mây che kín. Cái mây này không liên quan gì với mặt trời. Chính là sự việc đạo lý, nó là như vậy. Thử minh tuy nghiệp thức phân động, nhi tánh tịnh tự nhược. Đây là nói rõ ràng nghiệp thức. Bất kể nó khởi như thế nào, bất kể nó động như thế nào, là bất luận nó hoạt động như thế nào, thì cũng không quan hệ gì với chân tâm cùng bổn tánh. Đại sư Huệ Năng nói rằng, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Đây là Đại sư Huệ Năng, Lục Tổ Thiền Tông khi khai ngộ đưa ra báo cáo với thầy của ngài, nói ra chỗ thấy của ngài. Ngài thật sự nhìn thấy rồi, tâm thanh tịnh ở trong bổn tánh vốn dĩ là thanh tịnh, xưa nay không có nhiễm ô. Hòa thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã đồng ý câu nói này của ngài, đúng không sai. Chân tâm của chúng ta, bản tánh của chúng ta là thanh tịnh, xưa nay chưa từng nhiễm bao giờ. Là giống như mặt trời vậy, xưa nay chưa từng bị mây che kín bao giờ. Chúng ta ngày nay tâm tánh không thể hiện tiền, bị vô minh phiền não chướng ngại kín rồi. Đây là hình tướng của chúng ta hiện nay. Vô minh phiền não là cái thứ gì vậy? Là những thứ hư vọng, không phải chân thật. Chính là một niệm, một cái vọng niệm. Nó không phải là thật. Nhưng mà cái vọng niệm này nếu như tiếp tục không đoạn thì sao? Nó sẽ khởi tác dụng. Tác dụng gì vậy? Chướng ngại bổn tánh. Tác dụng của bổn tánh không thể hiện tiền. Nó khởi cái tác dụng này. Chúng ta thử xem cái vô minh vọng tưởng này, vô minh ý thức, hoặc giả nói nhất niệm vô minh, nó là cái thứ gì vậy? Cái sự việc này Thế Tôn ở trong Kinh Lăng Nghiêm cũng nói rất thấu triệt. Nhưng mà văn tự trong Kinh Lăng Nghiêm rất sâu, ở chỗ này nói cạn. Cái đoạn này viết là thật sự hay, chúng ta không cách gì không khâm phục. Lăng Nghiêm đoạn đó xem không hiểu, xem cái này thì hiểu rồi. Đương tri niệm chi vi vật, đương xứ khởi, đương xứ diệt, sát na bất định. Đây là nói nhất niệm vô minh là gì? Chân tướng của nhất niệm vô minh là cái này. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Cái đương xứ này rốt cuộc là thời gian bao lâu vậy? Nói thật ra là thời gian rất ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến mức chúng ta vô phương tưởng tượng, không cách gì tư duy được. Cái này trong kinh Thế Tôn lấy thí dụ. Phàm là thí dụ thì chỉ có thể thí dụ một cách đại khái, không có cách gì thí dụ chính xác được. Cái mà trong thí dụ nói, chúng ta vô phương tưởng tượng. Phật nói một cái khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Chúng ta bình thường khẩy móng tay khẩy nhanh, một giây có thể khẩy 4 lần. 4 x 60 x 900 vừa đúng 216.000. Một giây có 216.000 lần sanh diệt. Đây là vô minh, đây gọi là vọng tưởng. Cho nên cái vọng tưởng đó không nên nghĩ sai. Tôi từ sáng đến tối nghĩ ngợi lung tung, gọi là vọng tưởng, đâu phải cái này. Cái Phật nói không phải là cái này. Loại vọng tưởng này thì quá thô rồi. Cái vọng tưởng mà Phật nói này là một cái sát na có 900 lần sanh diệt là cái này. Bạn căn bản là không biết. Ai biết cái hiện tượng này vậy? Cho nên đương xứ sanh, đương xứ diệt, sát na không ngừng. Cái này là hiện tượng của nó, là hình ảnh của nó. Bệnh tại niệm trước diệt, niệm sau lại khởi, niệm niệm tương tục. Phiền phức là ở chỗ này. Thập pháp giới lục đạo luân hồi là như vậy mà biến hiện ra. Họ cái vọng niệm đó không ngừng. Đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Họ niệm phía trước diệt tận, phía sau nó lại khởi lên rồi. Sát na 900 lần sanh diệt. Tại vì sao lại có 10 pháp giới không giống nhau vậy? 10 pháp giới là nói phạm vi lớn, nói tỉ mỉ, mỗi một chúng sanh đều không như nhau, mỗi một hiện tượng đều không như nhau. Đây chính là cái ý niệm này đang biến đổi. Nếu nó không biến đổi thì chẳng phải đều giống nhau rồi sao? Sinh cùng diệt đều như nhau. Nó biến đổi, để vừa biến đổi liền khác nhau. Đây chính là Thế Tôn ở trong Kinh Đại Thừa nói vô lượng nhân duyên. Bởi vì vô lượng nhân duyên nên hiện vô lượng hiện tướng. Hiện tướng này không như nhau. Giảng đường chúng ta ngồi nhiều người như thế này không hề nhìn thấy diện mạo. Hai người như nhau. Tại vì sao không giống nhau vậy? Niệm không như nhau. Nếu niệm giống nhau thì diện mạo hai người bạn nhất định phải như nhau. Diện mạo của người nào giống nhau vậy? Diện mạo của Phật giống nhau. Bởi vì Phật không có niệm cho nên tướng hiện ra đều giống nhau. Tướng của Bồ Tát rất gần giống nhau nhưng vẫn khác nhau. Vì sao vậy? Bồ Tát vẫn còn một niệm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Một niệm sanh tướng vô minh đó, người này người kia còn có sai biệt. Cho nên tướng của Bồ Tát đại thể là như nhau. Tướng của La Hán là mỗi người không như nhau. Tại vì sao vậy? Là hắn vô minh chưa phá, chỉ đoạn kiến tư, vô minh chưa phá. Sở dĩ họ cái niệm đó khác biệt rất lớn. Tướng mạo của La Hán ai nấy đều khác nhau, huống hồ phàm phu. Đạo lý là chỗ này, niệm niệm tương tục, cho nên nói lời rất thành thật. Nếu đem câu nói này giảng rõ ràng, giảng minh bạch, chính là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo. Sát na 900 lần sanh diệt, hoặc giả nói tướng liên tục, đây chính là hiện tượng bày ngay trước mắt chúng ta. Nó là như vậy, là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo 900 lần sanh diệt. Thật sự là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Nếu bạn cho rằng thật có là bạn sai rồi. Cho nên trong Kinh Kim Cang vậy, chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Chúng ta phải làm như thế nào? Bây giờ rốt cuộc đã hiểu rồi. Thọ trì không chấp tướng danh tự, không chấp tướng ngôn thuyết, không chấp tướng tâm duyên, trong tâm rất sạch sẽ, không chấp một pháp nào. Đây gọi là thọ trì. Ta tự mình thọ trì, làm ra tấm gương cho mọi người xem, đó gọi là diễn. Người khác đến hỏi, ta nói rõ cho họ, gọi là thuyết. Thọ trì diễn thuyết, đó chính là tu Bát Nhã chân chánh, tu Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật chân chánh, chân tu. Các vị phải nghe cho rõ ràng. Bảo bạn không chấp trước tướng danh tự, không phải không có danh tự. Bảo bạn không chấp trước tướng ngôn thuyết, không phải không có ngôn thuyết. Bảo bạn không chấp trước tướng tâm duyên, không phải không có xâm la dạng tượng. Cần phải ở trong cảnh giới hiểu rõ không hai. Trong kinh thường nói biết hội quy tự tánh, đây mới gọi là tu hành Bát Nhã chân thật. Đây gọi là Đại Thừa. Chúng ta không hiểu rõ cái chân tướng này, Phật dạy chúng ta cái phương pháp này, chúng ta hoài nghi, không biết tại vì sao Phật dạy chúng ta làm như vậy. Thí dụ vừa rồi tôi nêu cái thí dụ niệm Phật này, từ sớm đến tối A-di-đà Phật không dứt, trên tay lần tràng hạ không dứt, ở trong tâm quyết định không có cái ý nghĩ năng niệm sở niệm này. Hai bên năng sở đều lìa. Chúng ta A-di-đà Phật từng câu không ngừng, là không chấp tướng phi pháp. Tướng phi pháp chính là tướng không, không chấp tướng không. Ở trong tâm lại như không có chuyện gì, năng niệm sở niệm đều không có, là không chấp tướng pháp. Tướng pháp là có, tướng phi pháp là không. Bạn xem, niệm A-di-đà Phật từ sớm đến tối, niệm A-di-đà Phật mà không trụ hai bên có không. Cái này gọi là thật sự biết niệm Phật. Vừa rồi mới nói, đây gọi là lý niệm. Lúc giảng sanh, sanh về thực báo trang nghiêm độ, chấp tướng niệm, có năng niệm, có sở niệm, nguyện tâm khẩn thiết, tính tâm kiên cố, nguyện tâm khẩn thiết sanh về phàm thánh đồng cư độ, đều có thể giảng sanh. Cái này phần sau sẽ nói đến. Tùy diệt tùy khởi, tình vô thực vật, do chi không hoa, huyễn hữu vô thực. Cái này nói thật ra không chỉ là nói lý, ở trong lý có sự, chính là hiện tượng trước mắt. Nói gần gũi một chút, thân tướng của chúng ta, hiện tượng môi trường xung quanh đời sống thường ngày của chúng ta, cái môi trường này không ngoài môi trường nhân sự. Người giao tiếp với chúng ta, môi trường vật chất, sự thọ dụng y phục ăn uống, chỗ ở đi lại của chúng ta là gì vậy? Chính là niệm niệm tương tục, tùy diệt tùy khởi, không có gì cả, giống như hoa đốm hư không. Hoa đốm hư không, Phật ở trên kinh thường hay dùng cái thí dụ này. Hư không quả thật không có hoa. Khi nào nhìn thấy hư không có hoa vậy? Khi mắt bị bệnh thì nhìn thấy hoa đốm trong hư không. Các vị người từng bị bệnh mắt sẽ có cái kinh nghiệm này. Nhìn thấy có hoa trong hư không, nhìn thấy trên đèn sẽ có cái bóng tròn. Khi mắt bị bệnh thì có bóng tròn, trong hư không liền hiện hoa. Người mắt khỏe thì không nhìn thấy, hư không không có hoa, trên đèn cũng không có bóng tròn. Đây chứng tỏ là giả, không phải là thật. Bạn thấy sai rồi, là ảo giác của bạn. Huyễn có không thật. Ảo giác giống như là có, mà thật sự là không có. Cho nên các vị phải biết, nói xác thực là không có cái thân này. Không những không có cái thân này, mà cũng không có cái tâm này. Khởi tâm động niệm của chúng ta không có. Cái tâm khởi tâm động niệm là 8 thức 51 tâm sở. 8 thức 51 tâm sở là giả, không phải là thật. Đây đều là pháp hữu vi. Phần sau Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Cho nên không những có cái thân này, chúng ta có thể tư duy tưởng tượng, khởi tâm đồng niệm, cái tâm đó cũng không có. Đây là nói chân tướng với bạn, là nói sự thật với bạn. Bạn hiện nay sống khổ như vậy, sống đáng thương như vậy, nguyên nhân do đâu vậy? Bạn đem cái thứ huyễn có không thật cho là thật có. Vô lượng vô biên khổ não của bạn là sinh ra từ chỗ này. Bạn thấy bạn có oan uổng hay không? Cái việc vốn dĩ không có này, hàng ngày khởi vọng tưởng, hàng ngày sống cuộc sống khổ sở. Nếu bạn hoát nhiên hiểu rõ rồi, thế thì bạn liền được đại tự tại rồi. Vì mới biết được chân tướng sự thật. Sau đó bạn ở thế gian này, hằng ngày chơi đùa, hằng ngày du hí thần thông, rất vui vẻ, vĩnh viễn không có khổ. Vì sao vậy? Đời sống mà bạn sống là nhất như không hai. Nhất như không hai là đời sống của chư Phật và Đại Bồ Tát. Bạn đem bản thân bạn nâng cao rồi, sống đời sống của Phật Bồ Tát, không còn tạo lục đạo luân hồi nữa. Cho nên nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cho nên niệm thật sự không có sao cả, bởi vì niệm và vô niệm là một, không phải hai. Biết được niệm và vô niệm là một, không phải là hai, là giác rồi. Vì vậy niệm không sợ, sợ bạn không giác. Giác rồi, bạn chính là Phật Bồ Tát. Không giác, bạn là phàm phu sanh tử. Là ở trong khoảng một niệm này. Sự khác biệt giữa Phật và chúng sanh là ở trong khoảng một niệm. Vì nguồn không hai lối, phương tiện có nhiều cửa. Vì nguồn chính là minh tâm kiến tánh, chính là triệt để hiểu rõ chân tướng sự thật. Chỉ có một con đường, thật sự không có hai đường. Con đường này là gì vậy? Lìa niệm mà thôi. Vừa rồi mới nói cái lìa niệm này khó là khó lắm, quá khó. Cho nên Phật đã mở cửa phương tiện. Vì chúng ta mở 84.000 pháp môn, vì chúng ta mở vô lượng pháp môn. Ở trong vô lượng pháp môn thì pháp môn niệm Phật, đặc biệt là phương tiện của phương tiện đoạn niệm, tất cả chư Phật tán thán cái pháp môn này không phải không có đạo lý, không phải tùy tiện tán thán. Chư Phật Như Lai trí huệ đã cứu cánh viên mãn rồi, họ đâu có tán thán tùy tiện, đâu có lẽ nào tán thán sai lầm. Lời họ nói quyết định là chân thật. Vì mới biết được niệm Phật là pháp môn đứng đầu ở trong tất cả mọi pháp môn. Nó là phương tiện của phương tiện đoạn niệm, cho nên nó là phương tiện cứu cánh, phương tiện triệt để. Nó phương tiện ở chỗ nào vậy? Không niệm niệm khác mà niệm Phật, đây chính là phương tiện của phương tiện, cũng là chuyển đổi một cái ý niệm. Nó không có đoạn niệm, họ đem ý niệm chuyển rồi. Tất cả mọi ý niệm ta đều không niệm nữa, ta chỉ niệm Phật. Trong kinh thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, niệm cái gì thì hiện cái ấy. Niệm Phật liền làm Phật, niệm Bồ Tát liền làm Bồ Tát. Cái thập pháp giới này vừa rồi mới nói, cái tướng đó đang ở đó biến hóa, vô lượng tướng biến hóa. Nhân của biến hóa chính là ý nghĩ. Bởi vì ý nghĩ khác nhau cho nên hình tướng khác nhau. Họ chuyên niệm Phật thì họ biến thành tướng Phật, niệm Bồ Tát thì biến thành Bồ Tát, niệm tham liền biến thành tướng ngạ quỷ. Ngạ quỷ là tham lam keo kiệt. Niệm sân hận, niệm đố kỵ là tướng địa ngục. Niệm ngu si chính là tướng súc sanh. Niệm cái gì liền hiện tướng ấy. Cho nên niệm Phật là đem ý niệm chuyển về niệm Phật thù thắng đứng đầu. Nhi niệm Phật, cánh thị tác quán thân thiết, tông môn giáo hạ, pháp môn vô lượng. Nói tóm lại, không ngoài cái nguyên tắc chỉ quán này, niệm Phật còn gần gũi hơn so với chỉ quán. Tại vì sao? Như đây nói rồi, cái tác quán khả thuyết thì trí niệm, tu chỉ quán, tu thiền định. Thiền định là bát nhã. Điểm này chứ gì đồng tu phải biết. Cái mà Thiền Tông Trung Quốc tu là bát nhã ba la mật, không phải thiền định ở trong lục độ. Bạn thấy Đại sư Lục Tổ ở trong Đàn Kinh vừa mở đầu liền nói ra tông chỉ của nó: đại chúng trung quy tu bát nhã ba la mật đa. Vừa mở đầu đã nói ra rồi, Thiền Tông Trung Quốc là tu bát nhã. Cho nên Thiền Tông dùng Kinh Kim Cang để ấn tâm, dựa vào lý luận phương pháp của Kinh Kim Cang mà tu hành. Cho nên chỉ quán là trí niệm, đem ý nghĩ chuyển thành trí huệ rồi. Tất cả tướng ngôn thuyết, tướng danh tự, tướng cảnh giới, nó đều không chấp. Không chấp là trí huệ, cho nên nó là trí niệm. Niệm Phật là tịnh niệm. Niệm Phật không phải trí niệm, là tịnh niệm, là đổi một cái niệm thanh tịnh. Dĩ trị hướng lai nhiễm trọc chi niệm. Chúng ta trước đây cái ý nghĩa này là ô nhiễm, là không thanh tịnh. Dùng câu Phật hiệu này đem tất cả niệm tạp, niệm nhiễm chuyển đổi trở lại, biến thành tịnh niệm. Cho nên cái pháp môn này gọi là tịnh tông. Nhất tâm niệm chi. Bí quyết của niệm Phật chính là nhất tâm xưng niệm. Nhất tâm là bí quyết. Làm thế nào đạt được nhất tâm vậy? Điều này chúng tôi ở trong các buổi giảng cũng thường nói. Cái thứ nhất là không hoài nghi. Cái thứ hai là không xen tạp. Thứ ba là không gián đoạn. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn chính là tịnh niệm. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta tịnh niệm tương kế. Chữ tịnh đó chính là không nghi, không tạp. Tương kế chính là không gián đoạn, liền thành công ngay. Hữu thị dĩ thuần nhất niệm, trị hướng lai tạp loạn chi niệm. Chữ trị này là gì vậy? Là đối trị. Đem những ý nghĩ tạp loạn đó trước đây thấy đều đổi trở lại, đổi thành niệm thuần nhất. Cho nên nó gần gũi. Cho nên cái pháp môn này thù thắng. Phật giả, giác giả, A-di-đà Phật là vô lượng giác. Nếu từ trên mặt chữ mà phiên dịch thì A dịch thành vô, Di Đà dịch thành lượng, Phật dịch thành giác. Cho nên nếu từ trên mặt chữ mà phiên dịch thành tiếng Trung Quốc thì A-di-đà Phật dịch thành vô lượng giác. Niệm niệm thị Phật, tức niệm niệm thị giác. Không có pháp nào không giác. Giác giả, giác kỳ bổn tánh, bổn lai vô niệm giả. Giác cái gì? Giác ngộ được bản tánh vốn dĩ vô niệm, vốn dĩ không nhiễm, vốn không phân biệt chấp trước. Cái này vốn dĩ là không. Thế là bạn thật sự giác rồi. Bạn vẫn còn phân biệt chấp trước là bạn chưa giác.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.